cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2. Xin các bạn hãy chú ý đến sự sắp đặt có hệ thống của sách Thi Thiên. Trong Thi Thiên thứ nhất trình bày về con người trọn vẹn và phước hạnh, và tôi tin rằng đó là bức tranh của Chúa Giêsu Christ giống như Adam sau cùng. Trong sự tương phản với người trọn vẹn, người phước hạnh trong Thi Thiên thứ nhất, chúng ta thấy con người phản nghịch trong Thi Thiên thứ hai. Chúng ta gọi đó là phân đoạn của Sáng Thế Ký. Nó có sự tương ứng với nhau. Sách Sáng Thế Ký nói đến con người trọn vẹn, con người phước hạnh ở trong vườn Ê-đen. Nhưng sau đó người ấy trở nên bội nghịch và chạy khỏi Đức Chúa Trời, không tìm kiếm Ngài nữa và không còn năng lực cho Ngài. Trong Thi Thiên đoạn thứ hai, chúng ta thấy con cháu của Adam, tức là loài người. Thi Thiên đoạn thứ hai được gọi là tấm kịch của mọi thời đại. Nó chứa đựng lời tuyên bố quyết định liên quan đến các biến cố và các quyền lực trong thế gian hiện nay. Thi Thiên này được phân chia ra giống như chương trình TV. Nó trình bày giống như máy thu hình trên đất và trên trời. Đây là một cảnh rất hào hứng và ngoạn mục. Thưa các bạn, khi chúng ta đến Thi Thiên thứ hai, chúng ta thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng hai máy thu hình giống như đóng kịch, vượt quá sự tưởng tượng của con người. Trước nhất chúng ta thấy máy thu hình trên đất hoạt động và lúc đó có nhiều tiếng nói. Chúng ta nghe con người bé nhỏ nói một lời trong giai tuồng của mình. Khi máy thu hình trên đất tắt, máy thu hình trên trời hoạt động và chúng ta nghe Đức Chúa Trời là Cha nói chuyện. Trong khi Đức Chúa Trời nói, máy thu hình chuyển sang phía tay phải của Ngài và Đức Chúa Con nói phần của Ngài. Sau đó vở kịch trên thiên đàng kết thúc và máy thu hình trên đất hoạt động trở lại. Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói lời sau cùng. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem phần trình diễn này. Trước nhất, chúng ta thấy máy thu hình trên đất hoạt động và chúng ta nhìn thấy con người. Tại đây, Ngài đặt trước mặt chúng ta một câu hỏi. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 1: Nhưng sao các ngoại bang náo loạn, những dân tộc mưu trước hư không? Nhưng sao các ngoại bang náo loạn? Các ngoại bang ở nơi đây tức là đề cập về dân ngoại. Và những dân tộc mưu trước hư không? Dân tộc nơi đây nói đến dân Do Thái. Chữ hư không có nghĩa là trống rỗng. Những điều mà dân ngoại thực hiện, những phong trào lớn nhằm đem con người lại với nhau, với những chiến dịch biểu tình lớn sẽ không thành tựu, sẽ không hề được hoàn thành. Người Việt chúng ta thường nói, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tức là con người mưu tính nhiều việc, nhưng có thành công hay không là do trời định. Nó sẽ là một việc rỗng tết. Thật là vô ích khi cố gắng đem con người lại với nhau. Điều đó là gì? Xin chúng ta xem tiếp trong Thi Thiên, đoạn 2 câu 2. Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng. Thưa các bạn, ở đây tác giả đề cập rằng các vua thế gian trỗi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau. Tại đây có hai thành phần, người cai trị trong chánh quyền và giới lãnh đạo tôn giáo hiệp lại với nhau. Họ kết nghiệp với nhau để chống nghịch điều gì? Và chống nghịch với ai? Họ chống nghịch với Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ ngữ đấng chịu sức dầu tức là đấng Messiah. Đó là từ ngữ được dùng trong tiếng Hebrew. Chữ này được chuyển sang tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh Tân Ước là chữ Christos. Trong tiếng Anh, đọc là Christ, mà người Việt chúng ta đọc là Christ. Đây là một phong trào rộng lớn của khắp thế gian chống nghịch với Đức Chúa Trời và chống lại Đấng Christ. Khi nào phong trào này bắt đầu? Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều về điều này. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 là lúc cơn bắt bớ đầu tiên bùng nổ chống nghịch với hội thánh. Chúng ta được kể lại cho biết là sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng bị hăm dọa và khi họ trở về hội thánh tường thực. Trong Công vụ đoạn 4 câu 23-27. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng: Vì sao các dân nổi loạn, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức dầu của Ngài? Vả, Herod và Bôn-sơn Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm hiệp lại tại thành này, đã nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tai Ngài và ý Ngài đã định trước. Các bạn thấy là các sứ đồ trích dẫn lời từ Thi Thiên thứ hai. Tại đây phong trào chống đối Chúa bắt đầu. Chúng ta được nói bởi Đức Thánh Linh, trước đó quan tổng đốc Phi-lát với các nhà lãnh đạo tôn giáo và Herod đã giết Chúa Giê-xu. Đây là phong trào chống nghịch với Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Phong trào này trải qua nhiều thế kỷ và bùng nổ ra khắp thế giới để chống nghịch Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Có người hỏi tôi, ông có nghĩ rằng thế giới ngày nay đang đi theo chiều hướng đó phải không? Tôi xin thưa với các bạn rằng, tôi nghĩ nó đang đi theo chiều hướng đó. Có người khác đến và hỏi, ông có nghĩ rằng thế giới ngày nay trở nên tốt hơn không? Tôi trả lời, vâng, tôi nghĩ như thế. Nhưng có người khác cũng đến và hỏi, ông có nghĩ rằng thế giới ngày nay trở nên tệ hơn không? Tôi trả lời, vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Có lẽ đến đây các bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi nghĩ như thế? Tại sao tôi ở cùng hai phía? Vì cả hai đều đúng. Tương tự trong thí dụ mà Chúa Giê-xu đã nói về cỏ lùn được đề cập trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 24-39. Chúa Giê-xu nói, chính Ngài là người gieo giống. Ngài đang gieo hạt giống vào trong thế gian. Và sau đó Ngài nói, kẻ thù đến và gieo cỏ lùn. Các tôi tớ của Chúa Giê-xu muốn đi vào và nhổ cỏ lùn, nhưng Chúa Giê-xu ngăn cản họ. Vì thế ngày nay chúng ta phải cẩn thận, đừng cố gắng trở thành người nhổ cỏ lùn. Tôi nhận biết rằng tôi không được kêu gọi để trở nên người nhổ cỏ lùn. Tôi không cố gắng để sửa sai người nào. Tôi cũng đang có khó khăn với chính mình. Vì thế tôi không bận tâm về việc cải sửa người khác. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề với họ. Chúa Giê-xu nói rằng, hãy để lúa mì mọc lên, hãy để cỏ lùn mọc lên, để cả hai cùng phát triển chung. Chúa Giêsu sẽ phân chia ra, Ngài sẽ làm việc này. Ngày nay, điều tốt đang phát triển. Các bạn có biết rằng có nhiều sự dạy dỗ Kinh Thánh được lan rộng hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử không? Hiện nay các đài phát thanh Tin Lành khắp nơi trên thế giới đã hiệp nhau giảng dạy lời Chúa bằng nhiều ngôn ngữ. Thánh Kinh Hội đã phổ biến Kinh Thánh ra hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Mạng lưới vi tính, hay còn gọi là Internet, đem lời Chúa đến mọi người ở tận nhà. Lời Chúa hiện nay đi khắp mọi nơi. Nó đi đến những nơi mà những nhà truyền giáo không thể đi. Các bạn thấy là hạt giống đạo phát triển. Nhưng tôi xin nói với các bạn là cỏ lùn cũng phát triển nữa. Sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và Đấng Christ ngày nay đang phát triển rất mạnh. Và chúng ta thấy xảy ra khắp nơi. Sự phát triển xảy ra cả hai chiều hướng. Đó là một điều kinh ngạc, phải không? Có người nói, tôi tin là phía bên kia màn sắt của chủ nghĩa vô thần đang phát triển, nhưng không phát triển ở phía bên này. Vâng, nó đang phát triển ở phía bên kia, đó là một sự kinh ngạc. Nhưng các bạn có biết rằng, các bạn và tôi đang sống trong một thời kỳ mà các chính sách kinh tế, chính trị đã đặt trên nền tảng vô thần không? Trong quá khứ trước đây không hề có như vậy. Không có một quốc gia nào trong thời cổ đại, trong thế giới ngoại giáo là vô thần. Dầu một quốc gia cũng không có, họ là những người đa thần. Trong quá khứ nhiều thế kỷ trước đây, các dân tộc thờ nhiều thần. Nhưng trong thế kỷ qua, gần đây, có nhiều người vô thần. Chẳng hạn như trong thời Noe, thế giới đầy sự bạo loạn, nhưng không có vô thần. Khi Đức Chúa Trời ban 10 điều răn, Ngài không ban ra để chống lại người vô thần. Các điều răn của Ngài ban ra để chống lại người đa thần. Chúng ta để ý đến hai điều răn căn bản đầu tiên. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 20, câu 3 và câu 4. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Đức Chúa Trời ban hai điều răn này để chống lại với người đa thần, bởi vì trong thời bấy giờ không có người vô thần. Xin các bạn để ý đến thời của vua David. Các bạn thấy có nhiều người vô thần. Và David đã nói về họ như sau, trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc. Chẳng có ai làm điều lành. Từ ngữ ngu dại trong tiếng Hebrew có nghĩa là vô lý, mất nhận thức. Người vô thần nói rằng không có Đức Chúa Trời. Lời nói đó thật là vô lý. Ngài đã hiện hữu trước đây cho đến ngày nay và tiếp tục hiện hữu cho đến muôn đời về sau. Con người bé nhỏ của chúng ta chỉ chấp nhận hay không chấp nhận sự hiện hữu của Ngài, chứ chúng ta không thể nào cất đi sự hiện hữu của Ngài. Giống như một người con được sanh ra, khi lớn lên, đứa con này nói rằng, tôi không có cha. Điều đó vô lý phải không? Thật ra, đứa con đó có cha, nhưng có thể là đứa con này không nhìn nhận cha của nó. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là cha của cả nhân loại. Ngày nay tôi tin rằng có nhiều sự chống đối Chúa Giêsu Christ ở phía bên kia bức tường sắt, cũng như ở phía bên này. Tôi tin tưởng mạnh mẽ điều này. Nhưng có người nói, tôi nghe nhiều người nói về Chúa Giêsu là đấng tốt lành lạ lùng mà. Xin các bạn đừng suy nghĩ về Chúa Giêsu theo khuynh hướng tự do, phóng khoáng. Chúa Giêsu mà thế gian ngày nay suy nghĩ là đấng chưa từng sống. Chúa Giêsu mà Kinh Thánh đề cập và Chúa Giêsu mà những người theo khuynh hướng tự do là hai nhân vật khác nhau. Chúa Giêsu của khuynh hướng tự do chưa hề sống. Mục sư Mạc-ki kể lại một thí dụ về điều muốn nói. Nhiều năm trước đây, khi tôi còn là mục sư tại thành phố Los Angeles, có một mục sư của Hội Thánh Tự Do ở khu vực gần đó. Thật ra tôi tôn trọng ông, bởi vì ông là một người thành thật. Có một lần ông đến và nói, ông không tin vào sự sanh ra của nữ đồng trinh. Nếu các bạn không tin điều đó, tôi muốn các bạn nói như thế, đừng có nói lòng vòng. Ông ta có chương trình hỏi và đáp trên radio. tôi cũng có chương trình hỏi và đáp trên radio. Thính giả nêu lên những câu hỏi để đưa hai chúng tôi vào thế đối lập nhau. Và mỗi năm, chúng tôi có những buổi lễ kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Tôi vui mừng trong dịp đó. Vì thế có một lần cả hai chúng tôi được mời để dự buổi tiệc và chúng tôi được sắp đặt ngồi chung nhau. Tôi nghĩ rằng người tổ chức làm điều này có mục đích. Tôi đến đó trước và ngồi xuống ghế. Tôi thấy tên của ông ta ở ghế kế bên. Một vài phút sau tôi thấy ông ta đến và ngồi xuống. Ông ta nói với tôi và ông có thể đến gần với nhau nhiều hơn bởi vì chúng ta cùng giảng Chúa Giêsu giống nhau. Tôi nói với ông bạn, ông có chắc rằng chúng ta giảng giống nhau về Chúa Giêsu không? Tôi không nghĩ như thế. Xin cho tôi hỏi ông một câu. Chúa Giêsu mà ông giảng có phải được sanh ra bởi nữ đồng trinh không? Ông bạn trả lời, dĩ nhiên là không. Tôi hỏi tiếp, Chúa Giêsu mà ông giảng có làm phép lạ không? Ông trả lời, tôi không tin vào phép lạ. Tôi nói tiếp, nhưng Chúa Giêsu mà tôi giảng đã thực hiện phép lạ. Chúa Giêsu mà ông giảng có chết trên thập tự giá cho tội lỗi thế gian không? Ông bạn trả lời, dĩ nhiên Ngài chết trên thập tự giá, nhưng không phải cho tội lỗi thế gian. Tôi nói, Chúa Giêsu mà tôi giảng là đấng đã chết thay cho tội lỗi con người. Ông có tin rằng thân thể của Chúa Giêsu sống lại không? Ông bạn trả lời, dĩ nhiên là không. Đến đây tôi nói với ông bạn, rõ ràng ông và tôi giảng không cùng một Chúa Giêsu. Tôi hỏi thêm, căn cứ vào tài liệu nào hay căn cứ vào đâu mà ông giảng Chúa Giêsu như thế? Ông ta cười và tiếp tục cười rồi nói, tôi không có căn cứ vào tài liệu nào. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu mà thế gian ngày nay suy nghĩ chưa từng hiện hữu, Ngài chưa từng sống. Chúa Giêsu mà chúng ta rao giảng là Chúa Giêsu của Kinh Thánh. Ngài là đấng mà thế gian ngày hôm nay đang chống đối. Có sự chống đối mạnh mẽ Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu trong thời kỳ mà chúng ta hiện nay đang sống. Làm sao chúng ta thấy rõ được điều này? Xin các bạn hãy chú ý một lần nữa Thi Thiên thứ 2 và nghe những gì đang nói. Thi Thiên đoạn 2, câu 3. Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quan xa xiềng xích của họ. Những sợi dây ràng buộc nào Đức Chúa Trời đặt tên cho gia đình nhân loại? Một trong sự ràng buộc này là hôn nhân. Đức Chúa Trời tạo nên hôn nhân để đem đến một lợi ích cho nhân loại. Dù các bạn là cơ đốc nhân hay không phải là cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời cũng ban cho một đời sống hôn nhân. Nhưng ngày nay có người muốn bỏ đi hôn nhân. Trước đây tôi bị sốc khi tham dự buổi đại hội của thanh niên. Tôi giật mình khi có một cô gái trẻ đứng lên trong giờ hỏi và đáp. Cô hỏi, thưa mục sư, tại sao vợ chồng trẻ kết hôn nếu họ không thương nhau? Tại sao họ không khởi sự sống với nhau trước? Tôi giật mình khi cô ta đứng lên hỏi như thế. Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Đức Chúa Trời muốn con người thực hiện hôn nhân theo phương cách phải lẽ. Hai người nam nữ khi thật sự yêu thương nhau sẽ tiến đến hôn lễ và sau đó mới sống chung với nhau. Nhưng rất tiếc, nhiều người ngày hôm nay chỉ muốn sống chung với nhau mà không muốn có hôn nhân. Họ đang bẻ bỏ sự ràng buộc, không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. Và họ cũng muốn quăng xa xiềng xích. 10 điều răn là xiềng xích. Khi có người chỉ trích tôi và nói rằng họ không cần 10 điều răn, họ làm điều sai. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, chúng ta không được cứu rỗi bởi việc giữ 10 điều răn. Tôi đã cố gắng giữ điều đó, nhưng không có kết quả. Nhưng tôi nói rằng, Đức Chúa Trời ban 10 điều răn và dùng chúng để bảo vệ con người. Nếu như ngày nay các điều răn này bị bỏ đi, chúng ta đối diện với một đất nước không có luật pháp và kẻ phạm tội không bị hình phạt. Đó là một tình trạng kinh khủng cho đời sống, cho xã hội. Các bạn thấy là chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà con người muốn bỏ đi hôn nhân, muốn bỏ đi luật pháp. Họ muốn tự do làm điều họ vui thích, là tự do làm điều để thích ứng với đời sống của họ hay là với con người xác thịt của họ. Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta không thể nào đi con đường lối đó. Nó sẽ không kết quả. Chúng ta có bản tánh xác thịt và chúng ta cần sự chế ngự. Nhưng con người ngày hôm nay đang tìm cách bỏ đi sự ràng buộc, bỏ sự chế ngự. Chúng ta rất lo ngại khi nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, vì nền chính trị của thế giới đang lộn xộn, đạo đức con người suy đồi, và trong lãnh vực tâm linh thì lãnh đạm và thỏa hiệp. Đời sống xã hội không cảm thấy dễ chịu, không có mục tiêu tốt. Tôi rất quan ngại khi chúng ta sống trong một thời kỳ xã hội như thế. Và giờ đây, chúng ta thấy rằng mãi chiếu hình hướng về Đức Chúa Trời. Có một câu hỏi nêu lên: Đức Chúa Trời cảm xúc như thế nào? Trong Thi Thiên đoạn 3 câu 4: Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Đây là sự cười gì? Đây không phải là sự cười khôi hài. Đây không phải là sự cười vui vẻ. Xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe. Có sự khôi hài trong Kinh Thánh. Ma quỷ đang tìm cách để làm cho hội thánh mất đi sự khôi hài, vui cười. Chúng ta đang sống trong những ngày mà nhiều người nghĩ rằng các bạn không thể có sự vui nhộn trong hội thánh. Tôi nghĩ rằng trong Kinh Thánh có đầy sự khôi hài. Đối với vị nào đã đọc xuyên qua Kinh Thánh biết rằng chúng ta thấy có nhiều sự khôi hài. Trước đây có một bà cụ rất tốt, nơi tôi hầu việc Chúa, nói rằng bà không tìm thấy sự khôi hài trong Kinh Thánh. Khi tôi giảng luận và nhắc đến những câu chuyện khôi hài, bà thường đến với tôi sau bài giảng, bắt tay tôi và nói rằng: Mục sư thiếu sự tôn kính lời Chúa khi đề cập đến sự khôi hài trong Kinh Thánh. Tôi nói với bà cụ: Bà không thích sự khôi hài sao? Giờ đây, bà cụ đã đi về với Chúa. Và tôi tin chắc rằng bà cụ đã có sự vui cười rất nhiều trên đó, bởi vì bà đi đến một nơi tốt đẹp, có thời kỳ tốt đẹp. Bà cần thì giờ tốt đẹp đó, và bà không tìm được trên thế gian này. Thưa các bạn, thật là sự vui mừng khi chúng ta được ở với Đức Chúa Trời trong một ngày sẽ đến. Chúng ta sẽ có thời gian tốt đẹp với Ngài. Chúng ta có sự vui mừng. Tôi hướng về ngày đó. Đức Chúa Trời có sự khôi hài và cũng có sự khôi hài trong lời của Ngài nữa. David nói rằng đấng ngự trên trời sẽ cười. Đây không phải là cái cười khôi hài. Vậy nó là cái cười gì? Chúng ta cần nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Con người bé nhỏ trên đất này chạy tới chạy lui, sắp đặt mọi mưu định này kia để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ngài ở trên trời nhìn xuống con người bé nhỏ. Thật là vô lý, thật là kỳ cục. Chúa nhìn xuống và Ngài cười. Đấng ngự trên trời sẽ cười. Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Các bạn có thấy tức cười không? Con người bé nhỏ đứng trong vị thế chống nghịch với Đức Chúa Trời. Giống như hình ảnh con kiến nhỏ bò trên đất lại muốn chống nghịch với người khổng lồ. Con người không tồn tại bao lâu trên đất. Vì sao ở trong vị thế tệ hại như thế? Trước đây không lâu, chúng ta nghe nhiều người nói những lời mạnh mẽ để chống nghịch lối với Đức Chúa Trời. Xin các bạn hình dung lại tên của những người đã chống nghịch với Chúa. Giờ đây những người này ở đâu? Họ đã biến mất. Họ đã đi đến sự chết và chờ đợi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Con người bé nhỏ chỉ hiện ra trên đất này một thời gian ngắn, rồi sau đó qua đi. Thật là tức cười và phi lý khi con người ở vị thế chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại cho quý vị và các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng trường tồn. Trong khi con người chúng ta bé nhỏ không thể nào chống nghịch nổi lại với Ngài. Người nào chống nghịch với Đức Chúa Trời như tự mình đá vào gai nhọn, chỉ nhận lấy đau thương và khốn khổ cho mình mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước quý vị nhận biết Đức Chúa Trời và thuận phục ý chỉ của Ngài, thờ phượng Ngài. Đó là vị thế phước hạnh, và những ai chống nghịch với Đức Chúa Trời sẽ gặp những sự nguy vong. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Thi Thiên đoạn 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha Chí Thánh, Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha.